This morning, we're going to spend time in studying God's Word. Please pray for...
Where are the youth?
There you are. Okay. Good seeing you. Pray for me. Pray for your pastor as he translates. I know sometimes listening to translated messages becomes kind of difficult and hard, but I think whenever we can worship together in the body of Christ, regardless of age or language, that is a blessing. Amen. So let's pray that God can be with us. You know, whenever we look towards the future, we can only think of hope.
Mỗi lần chúng ta nhìn đến tương lai, chúng ta luôn luôn suy nghĩ đến cái sự hy vọng.
Hope for a better career, or hope for a better home, or hope for a better life. Isn't that true?
Hy vọng nghề nghiệp tốt, hy vọng nhà mới, hy vọng về cuộc đời sẽ tốt hơn. Đúng như vậy không?
That's what the future does. It allows us to dream and to hope.
Đó là tương lai đóng vai trò như vậy, cho phép chúng ta mơ và hy vọng.
Why?
Tại sao?
Because unfortunately, when we look into our past,
vì khi mỗi lần chúng ta nhìn về quá khứ không may,
we see our mistakes and we see our failures and we see our regrets.
Chúng ta có thể thấy những lỗi lầm, những đau buồn và những sự thất bại.
And we see missed opportunities of our past, which only leads us to have hope for the future.
Và chúng ta nghĩ đến những cái những lúc mà mất cơ hội để khiến cho cuộc đời của chúng ta có thể hy vọng, và vì vậy cho nên chúng ta nhìn đến về tương lai để có hy vọng hơn.
So if you're a parent or a grandparent, which I am both, then your hope is now placed on your children and your grandchildren.
Nếu mà quý vị là cha mẹ, là ông bà, tôi thì cũng đóng luôn hai vai trò đó. Thì hy vọng của chúng ta sẽ đặt vào trên con và cháu mình.
It's only logical, right?
Có phải là thật sự đó là hợp lý thôi.
Because we know, unfortunately, our time we eventually come to an end and we must look towards the future and our children.
Vì chúng ta biết là thì giờ của chúng ta thì cũng sắp hết rồi. Và chúng ta rồi ít bữa nữa rồi cũng bay mất thôi.
We have had many opportunities and time to receive the blessings of God.
Và chúng ta có nhiều cơ hội và chúng ta đã nhận rất là nhiều ơn phước từ Chúa.
But we need to think big and dream big and do great things.
Chúng ta cần phải suy nghĩ, mơ ước những điều lớn cho Chúa.
Because really it is that what we have as we hope for our future and next generation.
Và đó cũng là điều mà chúng ta hy vọng suy nghĩ đến thế hệ sắp tới của chúng ta.
Because unfortunately we don't have the energy that we've had before or the strength that we had before.
Rất tiếc là tới giờ này có thể chúng ta cũng không có còn cái năng lực, sức mạnh như là chúng ta đã có trong những ngày trước.
And we don't have the skills of this new technological modern world that presents itself before.
Chúng ta cũng không có những cái tài nghệ hoặc là những cái điều mà có thể như mà các em đang có trong thế hệ hiện tại.
And that was the same with the generation before us, and the same for our generation, and the same for the generations to follow.
Và cái định luật này thì cũng giống như là thế hệ trước chúng ta, thế hệ của chúng ta.
After the Civil War in Vietnam ended, hundreds of thousands of Vietnamese people fled the country to literally across the world.
Sau cuộc chiến ở tại Việt Nam chấm dứt năm 75, thì người Việt Nam đã đi ra khắp nơi trên thế giới.
The Vietnamese church became the community of immigrants and refugees in a foreign land.
Và Hội Thánh Việt Nam đã trở thành một cái cộng đồng cho những người di dân và những người tị nạn trên thế giới.
So my plea to you, the next second generation, is I hope you understand how important community is and was to immigrants and refugees.
Và tôi cũng lưu ý với các anh chị em là người trẻ tuổi ở đây, nhớ rằng cái nhà thờ, cái cộng đồng của Đức Tin đó là một điều rất là quan trọng cho chúng ta, cho những người tị nạn.
The Vietnamese church here in America in a very large way enabled you to become the young men and women you are today.
Cộng đồng đức tin Việt Nam ở trên thế giới chung, trong bức hình chung thì là một cái nơi để nâng đỡ mỗi chúng ta, là những người trẻ tuổi, những anh chị em của chúng ta ở đây.
You, as you become professionals, doctors, engineers, and scientists, are a result of those who came and went before you.
Quý vị là những người chuyên gia, nghề nghiệp, bác sĩ, kỹ sư, hoặc là những người làm công việc, đó là kết quả của những điều mà những người đã đi trước quý vị.
How so? Your parents in many ways gave up everything to come to America.
Làm sao điều đó được thực hiện? Đó là vì cha ông của chúng ta là người đi trước đã hy sinh, đã cho chúng ta khi họ đến nước Mỹ.
They gave you the opportunity to go to school, to go to college and to get an education and to become successful.
Để chúng ta có thể có thời giờ, có phương tiện để có thể đi học, tiến bộ và ra trường và được thành công trong đời sống của mình.
However, the most important thing is your spiritual growth.
Những cái điều quan trọng hết nhất đó là đời sống tâm linh của mỗi anh chị em được lớn lên, được trưởng thành.
Your parents, while very proud of you because of your professional success,
cha mẹ của chúng ta hãnh diện về những điều mà chúng ta thành công trong cuộc đời này.
Realize it is more important to have spiritual success.
Cũng nhận biết rằng cái sự quan trọng là cái đời sống tâm linh trưởng thành của các anh chị em.
The more you entrench your lives into believing and following Jesus Christ, is still the greatest prayer for parents forever.
Và cái sự vững vàng của anh chị em, cái đời sống tin và bước đi theo Chúa và trong cuộc đời của mình, đó vẫn là những lời cầu nguyện lớn của cha mẹ của mình đi theo cuộc đời của mình.
So today, my prayer is that as you look back,
hôm nay cái lời cầu nguyện của tôi là khi để mỗi khi chúng ta nhìn lại,
to reflect and give thanks for God's faithfulness,
chúng ta suy gẫm và chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa.
That has been set, the bar has been set, that is the foundation has been set in you as you look towards the future.
Đó là những cái tiêu chuẩn mà đã được dựng lên để cho làm nền tảng mà để cho chúng ta có thể nhìn đến những ngày tương lai.
The future is bright. Revival is coming. God is going to do great things.
Tương lai rất là sáng, tươi sáng. Sự phục hưng của Chúa đang đến và Đức Chúa Trời đang làm những công việc lớn.
But as you're responsible, as you receive that mantle, it is very and incredibly important as you move forward.
Và trách nhiệm của chúng ta khi chúng ta nhận cái sự chuyển giao này là một điều rất là quan trọng.
I plead with you.
Tôi nài xin các anh chị em đứng.
Stand on the shoulders of those who went before you.
Đứng trên vai của những người đã đi trước các anh chị em.
Use them as a springboard to move forward.
Dùng họ giống như một cái bàn đạp để có thể tiến bước trong những ngày sắp tới.
But do so with hope.
Và làm những việc này với niềm hy vọng.
Hope as we look towards the future.
Và hy vọng khi chúng ta nhìn về tương lai.
So here are three keys that I'd like to share with you using God's word.
Trưa hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị ba cái điểm chìa khóa từ trong Kinh Thánh.
So I'd like to give you as a second generation three challenges.
Tôi muốn chia sẻ với anh chị em là thế hệ thứ hai ba cái thách thức.
And I'd like to give one reminder encouragement to our first generation elders.
Và một cái điều nhắc nhở và khích lệ cho thế hệ số 1.
In Joshua 3, which we read together, the Israelites come to the border of the promised land.
Ở trong sách Giô-suê cho chúng ta biết là dân Israel đang đứng ở bờ của đất hứa.
They had conquered Jericho.
Họ đã chiến thắng cái thành Jericho.
And as they came to the edge of the Jordan River.
Và họ đang đi đến bờ sát cái dòng sông Giô-đan.
They finally come to the entry point of the promised land that God had promised them.
Và họ đến giống như một cái cửa ngõ vào trong đất hứa.
They went as far as they could, but they came to the Jordan River and they stayed there before they crossed.
Và họ đã đi rất là xa và bây giờ họ đã đến nơi sông Giô-đan là cánh cửa.
They must have said, "This is the day we stand on the brink of a dream."
Họ có thể là nói là đây là cái ngày khi chúng ta đứng ở trên bờ của giấc mơ của mình.
We will come again to this place where again our forefathers did not cross. Only this time we will obey, they said.
Chúng ta đã đến cái chỗ mà cha ông của chúng ta đã có lần đến, nhưng mà họ đã không đi qua. Bây giờ lần này chúng ta sẽ vâng lời.
But as they approached the famous River Jordan, it was definitely uncrossable.
Và khi họ đến gần sông Giô-đan thì dòng sông Giô-đan trở thành một điểm mà họ không có thể vượt qua được.
Verse 15 gives us this picture. The Jordan overflows its banks throughout the harvest season.
Câu 15 ghi là vả trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đan tràn lên khỏi bờ.
This gentle Jordan River was now a raging river, swelled up to flood stage.
Và sông Giô-đan thường thường mà thấy là chảy rất là êm đềm, bây giờ tới mùa này trở thành một cái dòng sông chảy rất là xiết mạnh.
During this harvest season, the currents can reach up to 40 miles per hour at its peak.
Và trong cái mùa gặt thì dòng nước có thể chảy nhanh đến 40 mai một giờ.
It is impassable, it is uncrossable.
Đây là một cái trường hợp không thể vượt qua được và cũng không thể tiến tới được.
We happened to go to Israel 8 years ago.
Tôi cách đây 8 năm tôi có được dịp đi qua đất hứa.
And I came to the Jordan River.
Tôi tới sông Giô-đan.
And that supposedly we don't know for sure is where Jesus was baptized.
Nơi mà người ta cũng như mấy người các đề nghị cho rằng đó là nơi Chúa Giê-xu chịu nhận lễ báp tam.
So we walked into the river and the water was probably up to waist high.
Chúng tôi bước xuống sông thì dọc sông chỉ tới cái hông của mình.
And it was approximately, if I had to guess, probably 50 meters wide where we were at.
Và mình có thể đi qua đi lại trong khoảng 15 thước.
And it was even at that moment, it was the currents were quite strong.
Dầu vậy thì cái dòng nước lúc đó cũng chảy cũng khá mạnh.
I don't know about you, but when I was growing up, I thought the Jordan River was just a small little river.
Tôi thì là học kinh thánh thì cứ nghĩ là chắc sông Giô-đan nhỏ chạy êm thôi.
But as I see it with my own eyes, I realize how big and enormous the river was.
Và khi qua đó thì tôi thấy cái khúc sông Giô-đan ở chỗ đó cũng lớn rộng.
And here the Bible tells us it becomes even higher and stronger at its peak.
Và tại đoạn kinh thánh này thì cho chúng ta thấy là cái khúc này thì rất là dài, rộng và rất là khó đi qua.
So my encouragement to you is sometime in your lifetime please visit the Holy Land.
Và tôi cũng khích lệ quý vị trong một ngày nào đó thì quý vị cũng nên dành cơ hội để qua thăm viếng đất thánh.
So as the Israelites stand on the brink of the impossible, God will make it possible.
Và khi dân Israel đang đứng ở cái chỗ và họ không thể làm gì được thì Đức Chúa Trời thực hành một điều.
So how? Let's look at Joshua 3, verses 2 through 4.
Và bây giờ chúng ta xem phân đoạn Kinh Thánh từ đoạn 3, câu 2 tới câu 4.
The first point is, for my challenge to you as a second generation is follow the movements of God, follow Him.
Các anh chị trong thế hệ thứ hai, tôi có sự thách thức từ lời của Chúa là hãy bước đi theo Ngài.
This was the command to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God carried, and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your position and follow it.
Câu 3. Đây là cái mạng lệnh cho dân sự của Chúa là khi các ngươi thấy những tài tế lễ dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau.
So how is this significant? To answer this, we must look inside the Ark of the Covenant.
Điều này có ý nghĩa gì quan trọng? Quý vị cần phải nhìn xem vô bên trong cái hòm giao ước có cái gì.
Hebrews 9:4 tells us there are three things located inside the Ark of the Covenant.
Sách Hebrew đoạn thứ 9 câu 4 thì nói có ba vật ở trong cái hòm giao ước.
The first is the stone tablets, which were the Ten Commandments.
Cái vật thứ nhất đó là cái bảng đá có ghi Đức Chúa Trời có viết 10 điều răn của Ngài.
You see, when God established the law, it was not meant to make our life difficult.
Quý vị nên nhớ là khi Đức Chúa Trời thành lập luật pháp của Chúa thì Ngài không có định để làm cho cuộc đời của chúng ta khó khăn.
That's what we think. We think God's commandments makes it hard for us to live our lives.
Chúng ta thường nghĩ là mạng lệnh của Chúa thì khiến cho cuộc đời của chúng ta gặp khó khăn.
But no, God's commandments requires us to do what?
Chúa, cái mạng lệnh của Chúa thì đòi hỏi chúng ta làm cái gì?
We have to lean on Him. We have to trust in Him. We have to pray to overcome. We must study His word.
Mạng lệnh của Chúa là khiến chúng ta phải nương dựa vào Ngài, phải học lời Chúa, phải tin cậy vào Ngài.
So friends, when God gives us commandments, it God signifies His desire for us to have a relationship with Him.
Các anh chị em, mạng lệnh của Đức Chúa Trời là chỉ lên cái lòng ước muốn của Chúa, là Ngài muốn có mối tương giao với chúng ta.
So the Ten Commandments signify God's desire to have a loving relationship with our Heavenly Father.
Cho nên mạng lệnh của Chúa chỉ đến cái điều mà Chúa ước mong chúng ta có mối tương giao với Ngài, đó là cái tình thương của Ngài.
Secondly, inside the ark was a pot of manna.
Ở trong cái hòm giao ước thì có một cái chậu hay là một cái hộp bánh đựng manna.
And you know the story, God delivered manna from the heavens for the Israelites to eat.
Quý vị nhớ câu chuyện là Chúa rơi bánh manna từ trời xuống cho dân sự của Ngài.
It was only for one day's supply.
Và Ngài chỉ cung cấp từng ngày thôi.
So every day the Israelites would leave their homes and look up to the sky and it rained down manna from heaven.
Mỗi ngày thì dân Israel nhìn lên trời thấy bánh manna rơi từ trời xuống thì họ ra đó để lượm mà phải ăn.
And they would give gratitude for God's provision.
Và họ tạ ơn Chúa vì sự chăm sóc hay là tiếp trợ của Ngài.
And the third item was Aaron's rod.
Và điểm thứ ba đó là cái cây gậy của ông Aaron.
And if you remember, Aaron's rod was a from an almond tree.
Cái cây gậy Aaron, quý vị nhớ Kinh Thánh ghi đó là từ cái cây hạnh nhân.
And an almond tree is very similar to a peach tree. It has these buds that are fuzzy that look similar to peach.
Là một cái cây mà nó ra hoa thì giống như là cái cây mơ hả? Peach là mơ.
Đào. So Aaron's rod used for different various miracles. Even the rod not attached to the tree would re-blossom the buds.
Cái cây gậy của Aaron đó là một cái cây cắt lìa khỏi cái thân nhưng mà nó ra búp ra hoa chứng minh là phép lạ của Chúa.
And he would use it, if you remember, during Pharaoh's sorcerers, when they threw it down, he threw his down and became a snake that devoured their snakes.
Và cái gậy này đã ở trong tay Aaron hoặc là Môi-se thì khi ông dùng để làm thi hành phép lạ của Chúa.
So Aaron's rod depicted God's power.
Cây gậy của Aaron bày tỏ là ám chỉ đến cái phép lạ của Chúa, quyền năng của Chúa.
So these historical reminders tells us of God's love for us, God's provision for us, and God's power.
Cho nên hòm giao ước với ba vật này tượng trưng cho tình thương của Chúa đối với chúng ta, tượng trưng cho sự tiếp trợ của Chúa đối với chúng ta và quyền năng của Ngài.
So when you follow God, you realize in God's love for us, God's provision for us, and God's power for us when you follow Him.
Cho nên khi chúng ta theo Chúa là chúng ta hiểu, chúng ta theo tình thương của Ngài, thì theo cái sự chăm sóc của Chúa và theo cái quyền năng của Ngài.
As we were singing the hymn song earlier, follow the heart of God.
Cho nên khi cái bài hát mà chúng ta hát là chúng ta đi theo đường lối tấm lòng của Chúa.
That's what I encourage you. When you follow God, you're following, in essence, the heart of God.
Khi chúng ta theo Chúa có nghĩa là chúng ta đi theo tấm lòng của Chúa.
Remember when we went to youth camp earlier this summer?
Quý vị nhớ lúc mà mình đi trại thanh niên vừa rồi.
And remember I share with you what makes camp so wonderful?
Cái điều gì mà làm cho cái trại của mình được thiệt là tuyệt vời?
And really the answer was simple.
Cái câu trả lời rất là đơn giản.
And it wasn't because we get to go play and do things and get away from your parents. That's not what makes camp great.
Chạy ra không phải là đi tới để chơi hay là chạy trốn cha trốn mẹ.
That's what your parents think, but that's not what happens. We know that, right?
Có thể là cha mẹ nghĩ như vậy nhưng mà không phải.
But really, what makes camp so wonderful is that we are dedicated to Him in our worship, in our song, in our fellowship.
Chạy nó tuyệt vời là vì chúng ta đã dành thì giờ ca ngợi Chúa, dành riêng thì giờ đó học về Chúa và có tương giao với nhau.
And we put this world aside for a 2-3 days and we search and seek the heart of God.
Và chúng ta đã dành mấy ngày đó để thế gian qua một bên, cuộc đời qua một bên và dành thì giờ để tìm kiếm Chúa.
That's what it means to follow God.
Đó có nghĩa là đi theo Chúa.
That is my encouragement to you every day. Follow God.
Đó là lời khích lệ hay là thách thức tôi đối với anh chị em là hãy dành thì giờ để theo Ngài.
The second is to consecrate ourselves, verse 5.
Ý thứ hai đó là hãy biệt riêng làm mình nên thánh, câu thứ 5.
Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you.
Joshua nói cùng dân sự của Chúa trong câu 5 là hãy làm cho mình ra thánh vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi.
The Hebrew word for consecrate means to prepare, to dedicate and to be hallowed.
Trong tiếng Hebrew chữ biệt riêng mình có nghĩa là phải chuẩn bị, phải hiến dâng, phải làm nên thánh.
To be hallowed, to be holy and to be set apart or set apart.
Nên thánh có nghĩa là phải biệt mình ra, tách rời ra.
That's what holy means.
Đó là ý nghĩa của thánh.
To separate yourselves from this world that is unholy.
Là biệt tách rời cuộc đời của mình khỏi cuộc thế gian này.
When I was young and growing up.
Khi còn nhỏ trẻ lúc lớn tôi đang lớn.
My parents were the ministry, so we didn't have a lot of money. So whenever we would have food other than gum, other than white rice, it was exciting to me.
Cha mẹ không có nhiều tiền, cho nên mỗi lần có cơm ăn thì là cũng là lý thú rồi.
So once in a while we would have soy, right? Sweet rice.
Một lần kia thì có được soy.
And not only just soy, but soy lạp xưởng, right? Vietnamese sausage, the red
rồi
thing.
Giờ
right?
Soy không phải soy thường mà có soy có lạp xưởng nữa.
So when I would eat that, I'd always put the lạp xưởng to the side and I'd eat the soy first.
Tôi phải để lạp xưởng qua bên, tôi ăn soy trước.
And my mother would ask me, "Well, don't you like the lạp xưởng? Don't you like the meat?"
Má tôi hỏi, "Bộ không thích ăn lạp xưởng sao mà sao để qua bên vậy?"
I said, "No, it's my favorite."
Cái đó là tôi thích lắm mà.
It's the most special part of the meal.
Cái đó là cái phần là ngon nhất của bữa ăn mà.
But she says, "Why aren't you eating?" I says, "Because I put it aside. I want to save it for last."
Tôi phải để qua bên để là cuối cùng tôi mới ăn cái ngon này.
That little food example I gave you just to help you understand that holiness means it is the most precious, it's the most holy, it's what you want to set aside because it is the best.
Trong một ý nghĩa ví dụ này tôi muốn giải thích thêm đó là biệt riêng là nên thánh, có nghĩa là để dành những cái điều gì tốt nhất ở phía một bên cạnh để sao.
God was telling his people if they're going to cross the uncrossable and follow the will of God, they must be set apart to him and be holy.
Và Chúa đã truyền lệnh cho dân sự của Chúa là họ phải đi qua một cái chỗ mà họ không thể vượt qua được. Họ phải theo ý Chúa và phải biệt mình riêng ra cho Ngài.
Friends, you must separate yourself from this world.
Các anh chị em phải tách phân rẽ mình ra khỏi tiêu chuẩn của cuộc đời này.
Because we live in a world where sin doesn't hide in shadows and corners.
Bây giờ chúng ta đang sống trong thế giới mà tội lỗi không có còn cái gì che giấu ở trong góc này nữa.
It permeates in our daily lives everywhere we go.
Tội lỗi đã thấm nhập vào hàng ngày trong cuộc đời của chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi.
Wherever we see, wherever we go, it even infiltrates our homes through our TV and our computer and our phones.
Ở đâu cũng có điều chúng ta nhìn, nơi chúng ta đi. Và bây giờ tất cả những tội lỗi đã đi vào trong gia đình, qua truyền hình và ngay cả qua điện thoại chúng ta đang cầm.
So friends, you must flee from it, you must run from it, you must separate yourself from it.
Cho nên Các anh chị em, chúng ta cần phải chạy khỏi nó, tách rời mình khỏi nó.
If you, the next generation, wants to cross the uncrossable, to reach the land which God has promised you, you must be holy.
Nếu mà anh chị em là cái thế hệ trẻ tuổi muốn vượt qua những cái chỗ mà không thể vượt qua được, thì mình phải biệt riêng mình, mình phải nên thánh, mình phải biệt riêng mình ra khỏi thế gian này.
As I visit many youth groups in the different regions within our district,
khi chúng tôi đi hầu Chúa ở trong nhiều hội thánh, thì chúng tôi trong vùng, các vùng ở trong giáo hạt, thì tôi thấy không số điều lớn.
One of the biggest problems I believe we have in our church is leaders not living a holy and pleasing lives for Jesus Christ.
Và tôi thấy có một số người hướng dẫn trong hội thánh của mình đã không sống một đời sống nên thánh.
How can you lead? How can you teach? How can you have respect from those if you are not living for Jesus Christ?
Làm sao mà các anh chị em hướng dẫn, làm sao các anh em dạy dỗ, làm sao các anh chị em có thể ảnh hưởng hay là có một cái sự tôn trọng khi chúng ta sống một đời sống không nên thánh?
You see, our lives are not private anymore.
Đời sống của chúng ta là bây giờ không có riêng nữa, không còn riêng tư gì nữa.
There is a Facebook, there is an Instagram. Everywhere you go, people have a phone that could take a picture and record you.
Và bây giờ thì có Facebook, có Instagram, và bất cứ nơi nào chúng ta đi và có làm gì, người ta có phone, người ta chụp chúng ta. Hết.
Where you go, what you say, what you eat and drink.
Nơi chúng ta đi, món chúng ta ăn và điều gì chúng ta làm.
What you do on Friday night and Saturday night is one way, but then you come to church on Sunday and lead worship and teach and preach. I'm sorry, if they don't match, you have lost all credibility.
Ở ngày thứ sáu chúng ta làm điều gì đó, rồi thứ bảy chúng ta làm điều đó, rồi tới nhà thờ chúng ta giảng, chúng ta dạy. Xin lỗi, chúng ta mất hết uy tín rồi.
Ministry is not just a once a week event, it is a relationship.
Chức vụ hầu việc Chúa không phải chỉ là một ngày, một giờ trong tuần, nhưng mà đây là mối liên hệ giữa mình với Chúa.
Those you minister with throughout the week, you know their lives and they know your life.
Những người mà chúng ta đang hầu việc, đang chăm sóc, họ biết cuộc đời của chúng ta cũng biết cuộc đời của họ.
Friends, please live according to God's word, a life that reflects the holiness of God.
Các anh chị em, xin hãy sống theo lời của Chúa, sống một đời sống phản ánh được cái sự thánh khiết của Chúa Trời.
Not only does it benefit your ministry and enriches your personal life.
Không phải chỉ là làm cho cái chức vụ của chúng ta kết quả hay là làm cho cuộc đời của chúng ta giàu có thêm.
It but also enrich your marriage and your family and your children and your ministry.
Nó cũng sẽ làm giàu có mối tương giao hôn nhân của anh chị em, làm giàu có gia đình của anh chị em, cho con cháu của anh chị và cho chức vụ của mình.
And the third and final point is step out and stand still.
Điểm thứ ba cũng là điểm cuối cùng thách thức. Câu là hãy đi đứng ra một chỗ và hãy đứng, hãy bước tới và đứng yên lại. Câu thứ 8.
Verse 8, the Lord spoke to Joshua, tell the priests who carry the Ark of the Covenant, when you reach the edge of the Jordan's water, go and stand in the river.
Ngươi phải truyền lệnh này cho những thầy tế lễ kiêng hồn giao ước. Khi nào các ngươi đến mé sông Giô-đanh, thì hãy dừng lại giữa sông.
Then verse 13, and as soon as the priests who carry the Ark of the Lord of all the earth set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap.
Và câu 13 ghi là và khi những thầy tế lễ khiêng hồn giao ước của Đức Giê-hô-va là Chúa cả thế gian mới để bàn chân mình dưới nước sông Giô-đan, thì nước của sông, tức nước từ nguồn chảy xuống, sẽ chia ra và dồn lại thành một đống.
When the feet of the priests to carry the ark of the Lord,
khi chân của thầy tế lễ mang hòm giao ước của Đức Chúa Trời,
the Lord will allow and come to rest the Jordan water, and the waters will be cut off.
Và Đức Chúa Trời của cả vũ trụ cho phép nước của sông Giô-đanh
And the, and the water flowing downstream will stand up in a heap. It'll basically stand up like a wall.
Và nước ở trên nguồn đó sẽ dựng thành một cái bức tường nước.
Basically, God was saying to the priests, carry the Ark of the Covenant, step out in the flood waters, but when you step out, stand still.
Và Chúa thì ra lệnh cho thầy tế lễ mang hộp giao ước và bước vào trong nước và bước và rồi đứng yên ở đó.
The command of God was to step into the water. In other words, their feet had to get wet.
Mạng lệnh của Đức Chúa Trời là nói họ phải bước vào trong sông, có nghĩa là chân họ phải ướt.
This is different from the Red Sea, if you remember.
Đây là khác với câu chuyện của đi qua biển đỏ.
They didn't have to step on water, they stepped in dry land. Here God told them, you must step in and get your feet wet.
Câu chuyện trước thì là nói là họ bước trên đất khô, nhưng câu chuyện này là chân của thầy tế lễ phải bị ướt.
Friends, faith moves you forward in God's way.
Và các anh chị em nhớ là đức tin chuyển động chúng ta ở trong những khiến chúng ta phải hành động.
But doing so in God's timing, and there will be a moment when you must act on what God has said and told us to do.
Và thực hành trong lúc giờ của Chúa, trong thời điểm mà Chúa ra lệnh cho chúng ta làm.
Because if you don't, you'll never be able to cross the Jordan.
Và nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta không có thể vượt qua được cái sông Giô-đan.
Please remember this, focusing and following the Lord is essential. Consecrating yourself to the Lord is vital.
Nhớ là khi chúng ta theo Chúa là điều quan trọng, và chúng ta biệt riêng mình ra cũng là một điều sống mạnh.
But we will never cross the river unless we take the step of faith.
Nhưng chúng ta sẽ không thể vượt được qua sông Giô-đan nếu chúng ta không thực hành bằng hành động của đức tin.
Our faith and hearts can be right on, but if you don't move your feet, you'll never be able to meet the challenges.
Đức tin của chúng ta có thể đúng, nhưng mà nếu chúng ta không hành động, không di chuyển cái chân của mình đi đến hành động thì chúng ta không thể đi qua sông được.
You'll never be able to progress the work of God.
Chúng ta cũng không thể tiến tới thêm ở trên hành trình.
You must commit yourselves, your time, your energy, your talents and your lives to God.
Chúng ta phải hiến dâng, phải tận hiến, phải quyết định dùng thì giờ, năng lực và tài năng của mình và cuộc đời của mình cho Chúa.
Isn't it interesting? The Word of God tells us they were instructed to step out, but then they had to stand still in verse 8.
Trong câu thứ 8 này chúng ta thấy thật là lạ. Chúa ra lệnh cho các thầy tế lễ bước tới sông Giô-đan, vào trong Giô-đan, nhưng mà rồi phải đứng lại.
To step out but then stand still. Why? They were waiting on the power of God.
Bước ra rồi dừng lại, đó là chờ đợi quyền năng của Đức Chúa Trời.
See, their standings testify to the fact that everything comes from God.
Khi họ đứng lại có nghĩa là bày tỏ ra một cái dấu hiệu là tất cả mọi sự đều đến từ Chúa thôi.
Standing still testifies the fact that everything comes from God. You cannot do or change anything without God.
Đứng yên, dừng lại chỉ đến một cái ý nghĩa là chúng ta không thể làm được gì hết ngoài để cho Chúa làm.
Stepping out requires faith, but standing still enables God to perform and exhibit His power.
Bước ra là bày tỏ đức tin, nhưng mà đứng yên là bày tỏ sự chờ đợi hay là để cho Đức Chúa Trời thực hành công việc của Ngài.
Friends, I know we live in a world where everything moves very quickly.
Quý vị, chúng ta đang sống ở trong một thế giới cái gì cũng nhanh hết.
I remember when I was young, I wanted everything to go faster.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ cái gì tôi cũng muốn nhanh hết à.
Move faster, think faster, eat faster, drive faster.
Đi cho nhanh, suy nghĩ cho lẹ. Rồi là lái xe cho lẹ nữa.
But remember, there are times when we must slow down.
Nhưng mà nên nhớ nè, có những lúc chúng ta cần phải chậm lại.
Stand still and
allow
God's
timing. Và phải dừng
lại
để cho Đức Chúa Trời thực hiện quyền năng của Ngài.
Because His time is not our time.
Bởi vì đây là thì giờ của Chúa, thời điểm của Ngài chứ không phải của chúng ta.
Sometimes God calls us to be patient, to slow down and wait for His time.
Đôi khi Chúa cũng kêu gọi chúng ta phải chậm lại, phải kiên nhẫn để cho Chúa hành động trên cuộc đời của mình.
All the people had their eyes on the ark.
Tất cả mọi người bây giờ đang hướng về cái hòm giao ước đây.
Positioned high on the shoulders of the priest.
Bởi vì cái hòm giao ước là cao, đặt ở trên vai các thầy tế lễ.
And they were waiting in the shallows of the river Jordan.
Và họ đang lội qua cái sông dòng sông Jordan.
Everybody was ready, clean in heart, spiritually alert, waiting for something that God could only do.
Mọi người đều đã sẵn sàng, mọi người đều đã biệt riêng tấm lòng của mình cho Chúa và đời sống tâm linh đang ở trong tình trạng tỉnh thức.
Already that step of faith had been taken and now they're standing there, standing still, waiting.
Và những bước về đức tin đã thực hành, bây giờ họ đứng lại.
The Bible doesn't tell us how long they waited, but they must have waited in silence and in preparation. And to them, they were just waiting and waiting for God.
Kinh Thánh không có nói là các thầy tế lễ đứng bao lâu, nhưng họ tiếp tục đứng đó.
Then amazingly, the water started to recede.
Và điều phép lạ thực hiện ngạc nhiên là nước bắt đầu ngưng lại.
Somewhere up the river beyond their sight, probably 19-20 miles, we don't know, the waters of the mountain begin in a great heap.
Chúng ta không biết cách nào, nhưng mà 19 dặm từ cái khúc đó đi lên về ngược dòng thì nước dừng lại và trở thành một cái bức tường.
The riverbed now was dry. In fact, it was dry all the way to the Dead Sea.
Và cái dòng sông đã bắt đầu khô, mà nó khô cho tới ở phía dưới, đi tới cái biển mặn.
And all of God's people, the entire nation of Israel, was able to cross on completely dry land and reach the promised land.
Và toàn cả dân sự của Chúa, cả đất nước Israel thời bấy giờ đã đi qua ở trên đất hoàn toàn khô và đến đất hứa.
I've had the privilege and honor to work and minister with you in this Texas region for the past 3.5 years.
Trong 3 năm qua, tôi được có cơ hội đặc ân hầu việc giữa vòng các anh chị em. Và rất là hãnh diện.
And I'm incredibly proud to see so much potential in the next generation.
Và tôi thấy được cái tiềm năng mạnh mẽ trong vòng các anh chị.
I see it in your worship, I see it in the rallies, I see it in the camps.
Tôi thấy trong cách các anh chị thờ phượng, các anh chị hội gặp lại để dự trại.
I've seen some of you grow and mature, and it's an incredible testimony to God's faithfulness.
Và tôi cũng thấy các anh chị đã trưởng thành hơn và như là bằng chứng của Đức Chúa Trời thành tín trên đời sống các anh chị em.
However, God works in principles. He gives us promises, He gives us mandates, but He also gives us opportunities.
Nguyên tắc của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ hành động theo cách của Chúa. Ngài ban chúng ta lời hứa, Ngài cho chúng ta những mạng lệnh. Và Ngài cũng ban cho chúng ta những cơ hội nữa.
So what we do with those opportunities is up to you.
Chuyện mà chúng ta có bắt lấy cơ hội không, đó là quyết định của mỗi anh chị em.
I truly believe the first generation is prepared.
Tôi tin rằng thế hệ đi trước đã làm công việc chuẩn bị.
They are willing.
Họ đã muốn điều đó.
And they're anxious and ready for your involvement.
Và họ cũng mong là các anh chị dự phần ở trong công việc.
I believe they're willing to pass the torch on to you, and that mantle will be forwarded to you sooner or later.
Tôi tin rằng thế hệ đi trước cũng đã sẵn sàng để trao lại cho các anh chị ngọn đúc, đuốc hoặc là những điều mà họ đã đi trước.
I believe we're at the border's edge of the Jordan River, and in some ways we think it is uncrossable.
Chúng tôi cũng nghĩ là có thể mình đang ở một cái chỗ mà có thể là mình nghĩ là không có thể vượt qua được.
But I believe God has prepared you for this place. It is not by accident.
Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng đã chuẩn bị cho chúng ta ở chỗ, ở thời điểm.
It is His purpose and His plan, as Scriptures has reminded us.
Và cho mục đích của Ngài, cho công việc của Ngài như Kinh Thánh đã ghi đây.
Is to look at Him, to love Him, and for His provisions and His power as you move forward.
Kinh Thánh đã ghi chúng ta hãy nhìn xem Chúa, hãy tìm kiếm tình thương của Ngài, phải trông đợi sự tiếp trợ của Chúa và tiếp nhận quyền năng của Ngài.
But please don't attempt to do it by yourself.
Và xin lưu ý, xin vui lòng đừng có tự ý mình làm.
Embrace His Spirit as He shows you the correct path.
Hãy tìm kiếm ơn sức của Chúa.
And also to live holy and to be holy and to stay pure and keep your bodies and your mind and your spirit as holy sacrifices.
Phải giữ mình cho được thanh sạch trong suy tư, trong thân thể, trong cách mình sống nữa.
But finally, step out in faith. Step out and walk in faith, but do so in God's timing.
Và rồi bởi đức tin hãy bước ra để có thể thực hành những công việc và chờ đợi công thì giờ của Ngài.
However, if I may, I'd like to give a word and reminder, encouragement to our parents and our elders.
Và một điều tôi xin phép là tôi chia sẻ một lời nhắc nhở hay là những lời thách thức cho thế hệ đi trước là thế hệ số 1.
Verse 7, and the Lord said to Joshua,
Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng,
Today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel so that you may know that I am with you as I was with Moses.
Ngày nay ta khởi tôn ngươi lên trước mặt cả Israel để chúng nó biết rằng ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se vậy.
God was with Joshua and the new generation of Israel as they crossed the Jordan River.
Chúa đã ở với thế hệ thứ hai là ông Joshua khi họ đến đất hứa và băng qua sông Giô-đanh.
But not Moses.
Mà Chúa thì không có ở với Môi-se để đi qua đất hứa.
Over 40 years in the wilderness, all the challenges, all the blessings that Moses endured and received.
Suốt 40 năm cực khổ đi trong đồng vắng, chịu đủ thứ chuyện.
But Moses,
Môi-se thì không có được
Moses
đi qua đất hứa.
Did not cross with him. Moses was able to receive. Moses was able to see it, but not step into it.
Môi-se theo Kinh Thánh ghi thì ông thấy đất hứa thôi, chứ ông không có bước qua sông Giô-đanh để vào đất hứa.
However, it is a reminder to us from God that He will accomplish His ultimate goal and purpose His way.
Ở đây, Chúa nhắc cho chúng ta nhớ là Chúa sẽ hoàn tất chương trình và mục tiêu và đường lối của Ngài trong cái cách của Chúa.
And God will do it with the people He chooses.
Và Ngài sẽ làm với dân sự hay là cái nhóm mà Ngài lựa chọn để thực hiện.
I know sometimes we want to carry out and finish the work to completion.
Tôi biết có một số chúng ta nghĩ là khi chúng ta muốn thực hành công việc và muốn hoàn tất cái công việc,
we want to hold on and finish what we think God has entrusted us.
Chúng ta nghĩ là chúng ta phải hoàn tất vì Chúa giao cho chúng ta làm chuyện đó.
But we must remember it is not our plan.
Nhưng mà nên nhớ là có thể là không phải là chương trình của Chúa mà đó là chương trình của mình.
It is not our work, it is not our mission, it is God's.
Công việc của hầu việc Chúa đây là không phải là công việc của mình, công việc của Chúa.
Sometimes God tells us that we must let go.
Đôi lúc Chúa cũng phải nhắc chúng ta là thả ra, đừng có giữ nữa.
Let someone else finish the work.
Để cho người khác hoàn tất cái chương trình của Ngài.
Sometimes we must let our children and the next generation continue the work.
Đôi khi là chúng ta phải là thế hệ đi một phải để cho thế hệ thứ hai kế tiếp làm và hoàn tất cái công việc của Ngài.
Moses did not get the opportunity to finish. He was able to see the promised land but not step in it.
Môi-se thì không được cái cơ hội để đi vào đất hứa, hoàn tất cái hành trình đi vào đất hứa. Ông chỉ được thấy thôi.
Dear parents and elders, there's a time also for us to trust and put our faith in God.
Vậy, xin cha mẹ, các bậc cả cha ông có những thời điểm mà chúng ta phải tin cậy Chúa.
We need to allow God to work in our children and allow them to experience the opportunities to serve God and finish His work.
Chúng ta phải để cho Đức Chúa Trời hành động, tác động trên con cháu của chúng ta để cho con em của chúng ta có thể kinh nghiệm được Chúa, có cơ hội để phục vụ Chúa và hoàn tất công việc của Ngài.
Cross your Jordan River.
Hãy vượt qua những con sông Giô-đanh riêng trong cuộc đời các anh chị.
And step into the land that God has promised.
Và hãy bước vào trong đất hứa mà Đức Chúa Trời đã dự bị cho mình.
It is wonderful. It is a land full of blessings, and it is God's gift for you and His church.
Và đó là đất, đó là nơi mà Đức Chúa Trời đã hứa là ban cho các anh chị em.
God's blessing is abundant and plentiful. He has a plan and future for you if you put your trust in Him.
Ơn phước của Đức Chúa Trời là dư dật và Ngài đã có chương trình cho đời sống tương lai của anh chị em.
And Jeremiah 28:11 says this, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future, that you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Jeremiah 28:11.
Lời của Chúa ghi nói với Jeremy đoạn 28 câu 11 là Jeremy đoạn 29 câu 11. Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.
I'm sorry, Jeremiah 29:11. I don't know about you, but this is an incredible encouragement of God's word for me.
Tôi không biết gì về quý vị, nhưng đây là một lời khích lệ thật là lớn. Lời Chúa cho tôi.
God has a plan for me, and it is great, a hope for the future when I put God in control of my life.
Đức Chúa Trời có một chương trình thật là tốt đẹp cho tôi khi tôi đặt đức tin của tôi vào nơi Ngài.
If I stop trying on my own, trying on my own wisdom and my ability and my strength.
Nếu tôi cần phải ngừng lại, đừng có làm những cái việc gì theo sức riêng, đừng lệ thuộc nhờ cậy vào sự khôn ngoan của mình.
I know, I've tried and I know where it ends.
Tôi đã thử rồi và tôi đã biết nó như thế nào rồi.
Put my trust in God and God alone.
Chúng ta chỉ có đặt đức tin nơi Chúa và nhờ cậy một mình Ngài mà thôi.
I see the Austin Church, the Vietnamese church here in Austin is moving to exciting times.
Tôi thấy hội thánh Austin này đang chuyển tới một cái giai đoạn thật là thích thú.
New church building, praise God.
Có một hội thánh mới sắp sửa rồi, cảm ơn Chúa.
The future is bright, but there's much work to be done.
Tương lai rất là tươi sáng, nhưng mà cũng có nhiều việc cần phải làm.
Many souls are lost and need Jesus Christ.
Nhiều người chưa tin Chúa cần phải được thăm viếng, chia sẻ.
The torch isn't past you, but do not keep it for yourself.
Cái cây đuốc đã giao lại cho các ông bà anh chị em, nhưng mà chuyện đừng có giữ cho mình thôi.
Bring the gospel.
Hãy đem tin mừng của Chúa.
Bring the name of Jesus.
Đem danh của Chúa.
Bring the salvation message.
Đem niềm cứu rỗi, đem sứ điệp cứu rỗi của Chúa.
Bring it to those here in the Austin community, because this message to a world that desperately needs good news.
Đem sứ điệp của cứu rỗi cho cộng đồng ở tại Austin là nơi mà họ cần nghe lời của Chúa.
But doing so bring honor to those who came before you.
Làm như vậy là cũng để tôn trọng những người đi trước chúng ta.
Bring honor to your family.
Tôn trọng gia đình của mình.
Bring honor to your church.
Và cũng đem hội thánh của mình tôn.
But most importantly, bring honor to the name of our heavenly Father and Lord Jesus Christ.
Quan trọng nhất là chúng ta đã dâng niềm tôn kính cho Đức Chúa Trời là Cha chúng ta ở trên thiên thượng.
Let's pray.
Chúng ta cầu nguyện.
Dearly Father, we thank you so much for your love.
Cảm ơn Chúa về tình thương của Ngài trên đời sống chúng con.
Thank you, Lord, for your continual faithfulness.
Cảm ơn Chúa vì Ngài tiếp tục thành tín với mỗi cuộc đời chúng con.
Thank you, Lord, for the abundant blessings you have given us.
Cảm ơn Chúa về những ơn phước dư dật mà Ngài ban cho chúng con.
As we look back, we can only give you praise and honor.
Khi chúng con nhìn lại trong những ngày vừa rồi, chúng con chỉ có một điều là cảm ơn Chúa những điều Chúa đã ban cho chúng con.
But as we look forward to the future, we look with hope.
Nhưng chúng con đang nhìn tới những ngày tương lai, chúng con nhìn với niềm hy vọng.
Lord, we pray that as you prepare the next generation for our church.
Chúng con cầu nguyện để xin Ngài chuẩn bị một thế hệ cho tương lai cho hội thánh của Ngài.
That they will follow you.
Để các anh chị em của chúng con sẽ theo Chúa.
That they will live holy lives.
Sống đời sống thánh thiện biệt riêng cho Ngài.
But do so in your time.
Và làm những công việc này, thực hiện công việc trong thời điểm của Ngài.
I pray, Lord, that your church here in Austin.
Chúng con cầu nguyện hội thánh của Chúa tại Austin đây.
Will be light of the earth and light of the world and salt of the earth.
sẽ trở thành ánh sáng của thế gian, muối của đất.
Will be a beacon on the hill that shines brightly.
Là ngọn đèn ở trên đồi, hải đăng trên đồi chiếu sáng Chúa.
That many people will run to you because of your church here.
Và sẽ có nhiều người chạy đến Chúa vì hội thánh của Chúa bày tỏ Ngài.
Because they know this is the church of Jesus Christ.
Bởi vì họ biết đây là hội thánh của Chúa.
In Jesus' name we pray. Amen.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.